Chương 1452 Yêu Thiên Khiếu. Tiêu Viêm đưa tay đón lấy huyết sắc tinh thể trước mặt, vừa chạm tay vào nó thì một cỗ năng lượng âm hàn cực kỳ kinh khủng tràn ra, trong nháy mắt đã đóng băng cánh tay của Tiêu Viêm. Đúng thực là hoàng tuyền huyết tinh, năng lượng âm hàn này quả thực đáng sợ. Thấy như thế, Tiêu Viêm vui mừng nói, cánh tay gãy chấn động, tầng băng trên tay vỡ vụn. Hắn cất huyết tinh nhìn sang Yêu Minh hỏi, phải làm thế nào mới có thể cứu ngươi ra, hủy bốn cái xích sắt này sao? Không cần, trói buộc ta không phải là những sợi xích này mà là hoàng tuyền âm thạch ở lời đầu sợi xích. Bên trong đó không ngừng trào ra năng lượng âm hàn, làm tiêu hao hết đấu khí trong cơ thể ta, khiến cho ta luôn luôn ở trong trạng thái cực kỳ suy yếu. Ở chỗ nối của xích sắt và mạch núi này có cất giấu một cái nơi cơ quan tinh xảo, ngươi chỉ cần đánh nát nó là được. Mặc dù xích sắt được chế tạo từ tài liệu đặc thù nhưng mà cũng không thể giữ được ta. Ngay thế thì Yêu Minh lắc lắc đầu nói, vậy sao? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, thân thể di chuyển tới đầu kia của xích sắt, quả nhiên nhìn thấy xích sắt được cắm sâu ở bên trong một cái sơn thạch màu đen. Sơn thạch không lớn, chỉ có thể cao chừng 10 trượng, mà trong đó ẩn chứa năng lượng âm hàn cực lớn. Ngay cả Tiêu Viêm có dị hỏa hộ thể mà cũng nhịn không được mà rùng mình một cái. Đây chính là hoàng tuyền âm thạch sao? Nhìn nhánh sơn thạch màu đen này thì Tiêu Viêm nắm chặt tay lại, đấu khí mênh mông chợt bùng phát, hung hăng đánh mạnh vào bên trong. Rầm, một cái vòng nước cực lớn theo nắm đấm của Tiêu Viêm hạ xuống mà bùng phát ra. Nhưng mà thạch sơn màu đen này chỉ rung lên một chút rồi thôi, một quyền đủ để đánh trọng thương một cường giả bán thánh của Tiêu Viêm, không ngờ không thể lưu lại chút dấu vết. Hoàn tuyền âm thạch trải qua năng lượng âm hạn tu luyện vô số năm đã cứng rắn đến mức không thể phá vỡ, cho dù ta khôi phục thực lực khó có thể làm được điều đó. Thế Tiêu Viêm hành động như thế thì Yêu Minh liền khan khan bảo. Tiêu Viêm nhíu mày, bàn tay đột nhiên nắm lấy một cái đoạn xích sắt, ngay lập tức trên xích sắt liền phát ra từng đợt xương trắng nhanh chóng bao phủ bàn tay Tiêu Viêm. Bên trong xích sắt giống như là một cái khoảng không rộng lớn mà ở đó tràn ngập năng lượng âm hàn. Đến giờ thì Tiêu Viêm hiểu được tại sao Yêu Minh lại bị nhốt cái nơi này mấy trăm năm. Thấy Tiêu Viêm thử một hồi lâu không có kết quả, khuôn mặt khô héo của Yêu Minh xuất hiện một chút thất vọng. Mấy cái thứ ở trong cựu U Hoàng Tuyền này đúng không hoàng, không chút tâm thương á. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, cũng không có tiếp tục làm chuyện vô dụng. Hai ngón tay cong lại, một luồng dị hỏa áp xúc đến tận cùng, giống như là cây châm kéo dài, nhẹ nhàng cắm vào chỗ lối giữa xích sắt và sơn thạch. Một lúc sau, cuối cùng Tiêu Viêm cảm nhận được một cái vật tròn tròn cực kỳ cứng rắn. Lập tức ngón tay Tiêu Viêm dùng lực mạnh, cây châm bằng dị hỏa đâm thẳng vào trong viên cầu cứng rắn kia. Răng rắc. Ngay khi cây châm đâm vào trong viên cầu thì Tiêu Viêm cảm nhận được một luồng ba động kỳ dị từ trong sơn thạch chuyển ra. Bất chợt, sợi xích sắt khổng lồ kia đột nhiên đứt gãy bung ra. Thành công rồi sao? Yêu Minh vốn còn đang có chút thất vọng bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía Tiêu Viêm tràn ngập vẻ mừng rỡ. Ngay khi Tiêu Viêm đang phá vỡ phong ấn cho Yêu Minh thì bên trong tòa cung điện rộng lớn, Minh Xà địa mạch cũng vô cùng náo nhiệt. Phần lớn thủ lĩnh của các bộ tộc xã nhân đều tụ tập ở đây, tiếng nói trò chuyện cười vang vọng khắp đại điện. Ngồi trên vương tọa của đại điện là một hắc y nam tử, người này có chút anh tuấn nhưng ở giữa trán lại lộ ra vẻ lạnh lùng âm u không thể che giấu được. Hai mắt hắn khép hở, thỉnh thoảng mở ra, lấp lẻ ánh sáng giống như là một con rắn độc, trong chốc lát có thể cướp đi sinh mệnh người khác, khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Ở bên cạnh hắn, hai nữ tử dáng người xinh đẹp cẩn thận vuốt ve thân thể, mà bàn tay của hắn cũng là không ngừng di động trên thân thể hai nữ tử kia, khiến cho ánh mắt họ thêm vài phần mê ly, nhìn qua cực kỳ quyến rũ. Hả? Đột nhiên hai mắt khép hờ của ác y nam tử bỗng mở ra, trong mắt có chút khiếp sợ, phong ấn vỡ rồi. Tộc trưởng sao vậy? Ở phía dưới nam tử, một lão giả mang đến vai một con rắn độc màu đen tím hồng, khẽ nhíu mày hỏi. Phong ấn trấn áp Yêu Minh đột nhiên tan vỡ rồi, sắc mặt ác y nam tử trở nên u ám, cũng là bất ngờ đứng dậy, đồng thời một thanh âm rất nhỏ truyền trong tai lão kia. Cái gì? Sao có thể được? Nghe thấy thế thì sắc mặt của lão giả kia liền biến đổi, nhưng hắn cũng vội vàng thu liễm cảm xúc, khẽ liếc nhìn trưởng lão và thủ lĩnh các bộ là ở trong đại điện, sau đó thấp giọng truyền lại. Người mau qua đó đi, nếu để cho Yêu Minh kia trốn thoát thì chúng ta xong đời, ta ổn định xong nơi này nhất định nhanh chóng tới giúp ngươi. Yên tâm, ta không để cho hắn có cơ hội xoay người đâu. Hắc y nam tử cười u ám nhàm hiểm, thân hình khẽ động biến mất khỏi phương tọa. Ha ha, có trưởng lão đến bẩm báo công việc tộc trưởng đi gặp rồi, mọi người cứ tiếp tục đi. Nhìn thấy hắc y nam tử biến mất, lão giả kia cũng là đứng dậy nói. Keng. Tiêu Viêm phá hủy nốt phong ấn của sợi xích sắt cuối cùng, sau đó thu trầm lại, tay khẽ vung lên, một cái luồng nhu kình đỡ lấy yêu minh đang lảo đảo sắp ngã. Người vừa mới thoát ra, đấu khí trong cơ thể gần như khô kiệt, bây giờ bất kỳ một cường giả đấu tông nào cũng có thể đánh chết ngươi. Hả, thật không ngờ yêu minh ta lại có thể chịu đựng được tới ngày hôm nay. Tiểu Băng Hữu, không biết tên cậu là gì, mặc dù thân thể yêu minh cực kỳ suy yếu nhưng lúc này hắn rất hưng phấn, ánh mắt nhìn về Tiêu Viêm cười to và hỏi. Tiêu Viêm tiểu hữu, cả đời yêu minh không quên đại ân lần này. Chỉ cần ta có thể báo thù xong, ngày sau nếu cậu có việc cần nhờ, cho dù dốc hết toàn lực của bộ tộc Cửu U Địa Minh Mãng, ta cũng sẽ giúp cậu. Nghe thấy thế, Tiêu Viêm liền mỉm cười, hắn có thể cảm nhận được sự cảm kích vô cùng trong lời nói của yêu minh. Mặc dù phần cảm kích này là do oán hận của hắn đối với yêu thiên khiếu tạo thành, nhưng mà bất kể thế nào thì người này không giống như loại vong ân phụ nghĩa. Nghĩ tới đây thì Tiêu Viêm liền thở phào nhẹ nhõm, ngón tay bắn ra một cái lọ đan dược bay về phía yêu minh. Trước tiên dùng đan dược khôi phục một ít đấu khí đi, nơi này không thể ở lâu, nên nhanh rời khỏi Cửu U Hoàng Tuyền, đợi đến sau khi ngươi khôi phục được thực lực rồi hẳn đi tìm kiếm yêu thiên khiếu. Ừ, Tiêu Viêm tiểu hữu, người nói đúng. Yêu minh gật đầu cũng không khách khí, trực tiếp luốt cả lọ đan dược vào bụng. Hắn biết trạng thái của bây giờ của hắn căn bản không phải đối thủ của yêu thiên khiếu. Đi. Thấy yêu minh hoàn toàn rời khỏi xích sắt, Tiêu Viêm vung tay lên, mang theo yêu minh nhanh chóng phóng đến mặt nước. Bởi vì ở dưới Cửu Hoàng Tuyền một thời gian khá dài, mà đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm cũng là tiêu hao không nhỏ. Để đề phòng vạn nhất khi từ trong Hoàng Tuyền lao ra ngoài, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng lấy ra mấy viên thuốc nhét trong miệng. Trên đường trở ra cũng gặp phải vô số quái xà, nhưng mà cũng may dường như yêu minh biết được cách khống chế bọn chúng. Sau khi hắn phát ra mấy cái tiếng kêu cổ quái thì đám quái xà kia lập tức tránh xa. Cứ như vậy mà giúp Tiêu Viêm tránh được phiền phức khi phải tranh đấu với đám quái xà. Đã không còn trở ngại gì thì tốc độ của hai người cũng tăng lên không ít. Chỉ không tới 15 phút, Tiêu Viêm đã thấy được một ít ánh sáng ở phía xa. Khẽ thở vào nhẹ nhõm, tay áo vung lên, tốc độ đột nhiên tăng thêm. Chúng ta sắp ra ngoài rồi. Cách mặt hồ càng gần, Tiêu Viêm càng thêm tươi cười. Bất chợt thân thể bỗng chấn động, giữ lấy yêu mình phá vỡ mặt nước nào đến bên trên. Oanh. Tiêu Viêm mới ổn định thân thể thì không trung vang đến âm thanh trầm đục. Một bóng người xinh xắn từ trên bầu trời bay ngược xuống, tiếng xé gió bén nhọn không ngừng vang lên. Thải Lân. Cái bóng người xinh đẹp kia sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi, nhanh chóng vung tay lên, một luồng nhu kình bùng phát ra tiếp lấy nàng. Sau đó bàn tay khẽ đổi đưa Thải Lân sang một bên. Cuối cùng người cũng đi ra, dừng lại bên cạnh Tiêu Viêm. Thải Lân nhẹ nhàng thở phào, lấy tay lau vết máu trên miệng. Thấy máu ở khóe miệng Thải Lân, ánh mắt Tiêu Viêm trở nên lạnh lẽo, cũng không cất lời sẽ hỏi mà từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Ở không trung một bóng người mặc đồ đen đang đứng lơ lửng. Giờ phút này người kia cũng vội vàng cúi người xuống, ánh mắt cực kỳ âm độc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Vừa rồi kẻ kia đột ngột xuất hiện, trực tiếp đánh tới ba chúng ta, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đều bị hắn đả thương. Thải Lân cắn răng nói. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên ở cách Hoàng Tuyển không xa, khí tức hai người đều hỗn loạn, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Thế vậy ánh mắt Tiêu Viêm càng trở lên lạnh như băng. Trên không trung, Hắc Y nam tử dùng ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm, rồi nhìn sang yêu mình đang gầy gò bên cạnh, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười âm độc. Tên nhãi khốn kiếp kia, người dám phá hỏng việc lớn của bản vương, bất kể người có lai lịch như thế nào thì hôm nay bản vương cũng sẽ làm cho người bỏ xác tại Hoàng Tuyền này. Còn về phần ba vị mỹ nhân này, bản vương sẽ nhận thay cho người. Đây chính là cái giá phải trả cho sự lỗ mãng của ngươi.
Chương 1453, hành hung. Yêu thiên khiếu, tên cầu tạp chủng này, hôm nay ta phải băm thây ngươi thành vạn đoạn, ném vào vạn xa quật. Nhìn tấn ảnh mặc hắc y trên bầu trời, hai mắt yêu minh vằn đỏ, hắn trừng mắt oán độc nhìn nam tử đó, tiếng gầm giận dữ vang vọng cả dãy núi.
Hắc hắc, đại ca tốt của ta, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Nhưng ngươi bây giờ cũng chẳng đỡ nổi một chiêu của ta. Yên tâm, lần này ta không tiếp tục cho ngươi bất kỳ cơ hội nào dãy dụa nữa. Nghe được tiếng kêu gào của yêu minh, hắc y nam tử trên bầu trời cười lạnh nói. Nghe được cuộc đối thoại của hai huynh đệ, Tiêu Viêm cũng không cảm thấy bất ngờ. Thực lực yêu thiên khiếu hẳn là nhất tinh đấu thánh trung kỳ, so với hắn mạnh hơn một bậc, có thể trở thành tộc trưởng của cửu u địa minh mãng tộc, hiển nhiên không ai dám nghi ngờ thực lực của hắn. Tiểu tử, bất kể người trà trộn vào địa mạch minh xa bằng cách nào, nhưng thế giới dưới đất là lĩnh vực của cửu u địa minh mãng tộc chúng ta. Ngươi còn thiếu chút nữa phá hỏng đại sự của ta. Hôm nay bổn vương đem ngươi cùng với cái tên phế nhân kia ném vào trong vạn xa quật. Yêu Thiên Kiếu nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nếu như không phải ở trong phong ấn có một cái tia linh hồn ấn ký của hắn, chỉ sợ hôm nay yêu mình sẽ bị người khác lén cứu đi. Mà đợi đến khi yêu mình khôi phục thực lực, tất nhiên sẽ cướp đoạt lại vị trí tộc trưởng, khi đó sẽ là vô cùng rắc rối. Người mau khôi phục lại đấu khí trước đi, tên kia giao cho ta. Ánh mắt âm trầm của Yêu Thiên Kiếu đối với đó, thần thái Tiêu Viêm vẫn là bình thản, không chút kích động hay là hoảng sợ. Tay áo vung lên, một cái luồng như là nhu kình lập tức đưa Yên Minh đưa vào trên bờ. Thản nhiên nói, cẩn thận một chút, hắn chỉ là một nhất tinh đấu thánh trung kỳ, nhưng lại tu luyện tuyệt học của cổ u địa minh mãng tộc chúng ta, rất lợi hại. Yêu Minh lên tiếng nhắc nhở, việc cấp bách mà hắn phải làm hiện tại chính là mau chóng khôi phục đấu khí. Tuy nói Yêu Thiên Khiếu cố kỵ sự xuất hiện của hắn nên không dám làm lớn sự việc, nhưng qua những năm này, tất nhiên hắn có lòng tin vào thực lực của mình. Các trưởng lão khác có lẽ là vì thân phận của hắn mà không dám ra tay, còn những cái thân tín tất nhiên sẽ là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh Yêu Thiên Khố. Tiêu Viêm gật đầu, lấy ra hai bình ngọc đưa cho Yêu Minh và Thái Lân. Ngay sau đó bản chân hắn đạp trên mặt hồ, một cái vòng gợn sóng dập dìu nổi lên. Thân hình hắn ngay tức khắc xuất hiện trước mặt Yêu Thiên Khố, bình tĩnh nói. Đây là lần đầu tiên ta giao thủ cùng với cường giả cung cấp từ khi tiến vào đấu thánh. Yên tâm, cửu u hoàng tuyền là vùng đất rất tốt, ngươi vẫn lạc tại đây coi như là có phúc khí của ngươi. Yêu Thiên Khiếu cười quái dị nói, có thể ở độ tuổi này tu luyện tới đấu thánh, xem ra thiên phú của ngươi không tồi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên có quan hệ gì với tên phế vật kia, chính vì thế mà hôm nay bất kỳ ai cũng không cứu được ngươi. Tiêu Viêm mỉm cười không nói, bản vương cũng là không muốn biết tên của ngươi, hôm nay ngươi liền an tâm nằm xuống đi. Khuôn mặt cười cười của Yêu Thiên Kiếu chậm rãi thu liễm, ánh mắt lạnh lùng như đục xà nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, thân thể chấn động mạnh, một cái luồng khí tức âm lãnh đột nhiên bùng phát ra từ trong cơ thể, chỉ trong nháy mắt đã làm thiên địa rung chuyển kịch liệt, sóng gió nổi lên, hàng nghìn tia chớp ùn ùn kéo đến tụ hội thành một cái cự trưởng khổng lồ trên bầu trời. Bên trong cự trưởng ẩn chứa âm hàn lực vô cùng cực đoan. Chết! Một chữ phun ra, cự trưởng âm âm hạ xuống, lực đạo đáng sợ trong nháy mắt ép nát không gian xung quanh Tiêu Viêm. Xem ra người đánh giá quá cao chính bản thân mình rồi. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn trưởng ấn ẩn chứa năng lượng khổng lồ đang ép xuống, mỉm cười vung tay lên, một ngọn lửa lập tức bùng phát ra. Chớp mắt ngọn lửa đã ùn ùn bộc phát thành biển lửa, quấn chặt lấy bàn tay khổng lồ kia, nhiệt độ đáng sợ làm cho không khí bị bóp méo tạo thành một màn sương trắng lồng đậm. Dị hỏa, nhìn thấy cự trưởng bị biển lửa bao vây lấy làm cho bốc hơi, Yêu Thiên Khiếu cũng lại nhíu mày. Chợt hư lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết xuất thủ ấn phức tạp, theo thủ ấn kết thành năng lượng trong mảng thiên địa hội tụ một lần nữa. Hoàng Tuyên Chỉ, năng lượng khổng lồ dần hội tụ, dưới sự điều khiển của Yêu Thiên Khiếu, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái ngón tay màu vàng dài mấy trăm trượng. Bề mặt ngón tay cực kỳ thô ráp nhưng tràn ngập lực lượng hủy diệt, từ xa nhìn lại giống như là một cái cây cột đá chống trời, đứng kiêu ngạo trong thiên địa. Nhất chỉ hoàng tuyền đã sinh tử. Yêu Thiên Khiếu cười lạnh nhìn xuống Tiêu Viêm phía dưới, ngón tay vận lực, nhất thời hoàng tuyền chỉ khổng lồ trên bầu trời âm âm đổ xuống. Cả không gian lúc này như sụp đổ, mặt đất rung chuyển dữ dội, tạo thành vô số khe nứt sâu và dài. Đồng thời nham thạch từ dưới khe trào mạnh mẽ, giống như là đang xảy ra một cơn địa chấn. Thiên giai đấu kỹ sao? Nhìn thấy uy thế của Hoàng Tuyên Chỉ, Tiêu Viêm cũng có chút kinh ngạc. Cường giả đấu thánh thi triển thiên giai đấu kỹ gần như có thể hủy diệt một tòa thành trì dễ dàng. khẩu khí cuồng vọng như ngươi chưa đủ có bổn sự này. Tiêu Viêm tiến đến một bước, trên tay phải nhanh chóng hội tụ đấu khí, một cái tia hắc mang lập tức bung ra, nhanh chóng hóa thành một cái vầng sáng màu đen dài chừng trăm trượng. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn trở thành đấu thánh, Tiêu Viêm mới lại thi triển đại thiên tạo hóa trượng, uy lực cùng thanh thế dĩ nhiên là mạnh gấp trăm lần. Ô ô, quần sáng màu đen thành hình, bộc phát ra lực hút vô cùng khủng bố, chu vi lực hút càng ngày càng rộng, nham thạch khổng lồ không ngừng bị hút vào trong, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đại thiên tạo hóa trưởng, thu cho ta. Tiêu Viêm ngẩng đầu, ngón tay búng ra, quần sáng khổng lồ nhanh chóng xuất hiện tại Hoàng Tuyên Trị, đang ấn xuống rồi điên cuồng xoay tròn. Răng rắc, Hoàng Tuyên Trị đâm mạnh trên quần sáng, năng lượng trùng kích vô cùng đáng sợ quét qua thiên địa giống như là một cơn bão khổng lồ. Ầm ầm, quần sáng màu đen điên cuồng xoay tròn, quyết tâm thôn phệ ngón tay khổng lồ kia, mà Hoàng Tuyên Trị càng lúc càng dấn sâu vào trong đó. Từng trượng một, cuối cùng dưới ánh mắt hoảng sợ của Yêu Thiên Khiếu đã bị quần sáng kia cắn nốt hoàn toàn. Hào Tiêu Tử, xem ra ta vẫn là coi thường ngươi rồi. Nhìn thấy Hoàng Tuyên Trị bị phá, khuôn mặt Yêu Thiên Khiếu cũng là hiện lên chút ngưng trọng, thân hình nhoáng lên một cái, hàn khí trong cơ thể bùng phát mà ra, mà thân thể hắn cũng nhanh chóng biến hóa, trong chớp mắt biến thành một cái hắc sắc cự xà lớn chừng ngàn trượng, khí thế độc ác tràn ngập biển trời. Hình ảnh hắn bây giờ giống như là một cái tên ác thần của địa ngục. Phòng ấn kỹ năng Hoàng Tuyên Đại Ấn, hóa thành bản thể Yêu Thiên Khiếu ngửa mặt lên trời giống giận. Mà khi hắn đang giống, bên dưới cửu hoàng truyền đột nhiên trào ra âm hàn vô cùng khủng bố. Âm hàn lực được Yêu Thiên Khiếu khống chế, lại phối hợp với đấu khí của bản thân, chỉ trong nháy mắt liền thành hình một cái cự ấn màu đen, trông từ xa giống như một ngọn núi khổng lồ. Phía trên cự ấn hiện vô số ma văn quỷ dị. Tiêu Viêm cẩn thận, đây là đấu kỹ chấn tộc của cửu U Địa Minh Mãng tộc, chính là một thiên giai trung cấp đấu kỹ. Nếu như mà không phá giải được, chắc chắn sẽ bị phong ấn dưới cửu U Hoàng Tuyên. Làm đó ta đã bị một chiêu này ám toán, mới liếm đau khổ mấy trăm năm. Cự ấn mới hiện, Yêu Minh lập tức lên tiếng cảnh báo. Tiểu tử, vẫn lạc cho bản vương. Nhìn thấy cự ấn thành hình, Yêu Thiên Khiếu cười lớn một tiếng, đuôi rắn khổng lồ màu đen vùng lên và vào cự ấn, làm nó chuyển hướng ngay về phía Tiêu Viêm. Lực lượng âm hàn không cách nào hình dung tỏa ra dày đặc, làm cho người ta cảm thấy không gian như đang chảy xa, cô đặc lại quanh người. Chấn áp, cự ấn rung lên, bất ngờ xuyên phá không gian, trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, hung hăng hạ xuống chèn ép Tiêu Viêm vào bên trong cự U Hoàng Tuyên. Rầm rầm, hắc sắc cự ấn rơi xuống mặt hồ, vô số cột nước khổng lồ bắn lên, một cái vòng gợn sóng mang theo năng lượng khuếch tán, xung quanh bất cứ vật thể nào cũng bị sóng nước đi qua lập tức biến tiêu, khoảng không gian rộng lớn trong nháy mắt trở thành bình địa. Ha ha, nhìn thấy cảnh này thì Yêu Thiên Khiếu liền cười ha ha, một chiêu này âm hàn lực của cửu Hoàng Tuyền trợ giúp, cho dù cường giả nhất tinh đấu thánh trung kỳ nếu bị đánh trúng, đôi khi trong cơ thể cũng là sẽ bị phong ấn ngay lập tức. Huống chi Tiêu Viêm còn kém hắn một cái cấp bậc. Không xong, thấy thế lòng Yêu Minh liền châm xuống. Phanh. Nhưng mà tiếng cười Yêu Thiên Khiếu còn chưa dứt, cự ấn chấn áp lên cửu Hoàng Tuyền đột nhiên rung động kịch liệt. Ngay sau đó một cái thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, cự ấn biến thành liền trực tiếp bị bắn ngược ra. Cái gì thế? Thấy thế thì Yêu Thiên Khiếu nhất thời đã cả kinh. Muốn chấn áp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bành, tiếng cười lạnh lẽo phát ra, khí thế kinh lùi bạt lụy, cửu Hoàng Tuyển như muốn lộ tung, một cái đạo kim quang rực rỡ như ánh sáng mặt trời tỏa ra bốn phía. Trong phút chốc, kim quang hội tụ thành hình bàn tay xuất hiện trên đỉnh đầu Yêu Thiên Khiếu, một đóa họa liên tứ sắc từ từ xoay tròn, sau đó mạnh mẽ chụp xuống hung hăng bổ xuống đầu cự xà. Ầm, họa liên tiếp xúc với đỉnh đầu cự xà, bộc phát ra một cái cỗ kinh khí hủy diệt, lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh thẳng thân thể Yêu Thiên Khiếu. Nhất thời thân thể to lớn của hắn ăn phải một đòn, vô số sấm sét không ngừng vang lên tiếng kêu ầm ầm. Trên thân thể hắn một lỗ máu nóng rực liên tiếp vỡ ra. Bành, Yêu Thiên Khiếu bay ngược về phía sau, cuối cùng va vào một ngọn núi trực tiếp chấn nát đỉnh núi. Suy, kim quang lóe ra, kim sắc nhân ảnh khổng lồ trên trời giáng xuống, hung hăng dẫm mạnh trên thân thể Yêu Thiên Khiếu. Quyền kình mang theo dị hỏa lực liệt mạnh thân thể cự xà, làm cho tên kia không ngừng phát ra cái tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đồ khốn nạn, lại dám đến Cửu U địa Minh Mãng tộc phá hoại. Mình sao vậy bắt gã này cho lão phu? Ngay khi Tiêu Viêm đang chuẩn bị kết liễu Yêu Thiên Khiếu thì trên bầu trời đột nhiên những cái tiếng giống giận kinh thiên động địa, bất chợt trong dãy núi chuyển ra tiếng xé gió vô số, từng luồng khí tức cường hãn nhanh chóng bộc phát mà ra. Hiện nhiên khi Tiêu Viêm cùng Yêu Thiên Khiếu chiến đấu đã làm kinh động đến toàn bộ Cửu U địa Minh Mãng tộc.
Chương 1454 Cửu Minh Trượng. Nghe thấy tiếng giống giận vang động từ tận chân trời, nắm tay Tiêu Viêm mới chậm rãi thu hồi, nhưng mà hai chân vẫn như trước hung hăng dẫm trên thân thể đối thủ. Bàn chân tràn ngập dị hỏa lực, đặt chính xác lời thất thốn của Yêu Thiên Khiếu, đó chính là tử huyệt của Sa tộc, nếu bị một kỳ đánh trúng thì dù hắn có là đấu thánh cường giả cũng là chịu không nổi. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn chăm chú trên không trung, chỉ thấy giờ phút này đang có vô số những cường giả địa Minh Mãng tộc đang đứng che kín cả một vùng trời, ai nấy đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm vào hắn. Dù sao thì Cửu U địa Minh Mãng tộc cũng là một trong tam đại bộ tộc của ma thú giới, hiện giờ bị người ta lẻn vào thánh địa còn chưa nói, đã thế còn đem tộc trưởng bọn họ hành hạ như thế, bảo bọn họ chịu đựng sao cho nổi. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai mà dám đến Cửu U địa Minh Mãng tộc ta Dương Oai? Trên bầu trời, một lão giả quấn trên vai một cái con độc xà đỏ sậm khổng lồ, vừa dùng ánh mắt hung hăng nhìn Tiêu Viêm, vừa quát lạnh nói. Mặt khác, hắn vẫn lưu ý đến con cự xà đen thui làm quằn quại dưới chân Tiêu Viêm mà thoáng thắt tim lại. Hắn không ngờ được với thực lực Yêu Thiên Khiếu mà bị một cái tên gia hỏa không rõ lai lịch áp chế thành bộ dáng như vậy. Mặc kệ hắn là ai, hôm nay đều phải lưu lại ở đây, bằng không thì Cửu U địa Minh Mãng tộc ta sao có thể sống yên trong giới ma thú. Một lão giả tóc xám đứng bên cạnh tức giận nói, mình xà vệ nghe lệnh, bắt người này cho ta. Lão giả tóc xám vẫn nộ quát, tuân lệnh. Nghe thấy cái tiếng lão giả gầm lên, từ trên bầu trời nhất loạt vang lên những cái tiếng hồ ứng chỉnh tề, vô số tiếng xe gió vang lên, từng cái bóng ảnh thân mặc giáp rắn liên tiếp xuất hiện từ ngọn núi xung quanh, xé gió tuôn ra, cuối cùng gắt gào bao vây lấy Tiêu Viêm. Cửu U địa Minh Mãng tộc quả nhiên không tầm thường, mỗi một người đều có khí tức cường đại, hành động phối hợp ăn ý. Tiêu Viêm đảo mắt nhìn qua hơn trăm vị mẹ mình xa vệ xung quanh, trong lòng thoáng kinh ngạc, các loại đội ngũ tình nhuệ thế này đủ làm cho Thiên Phủ Liên Minh cũng là không thể có được. Phanh! Trong lúc Tiêu Viêm còn đang kinh ngạc thì đột nhiên cơ thể Yêu Thiên Khiếu dưới chân Tiêu Viêm dường như có thứ gì đó chợt nổ tung, giúp hắn mạnh mẽ thoát khỏi trói buộc của Tiêu Viêm, chật vật bay lên không trung, hai mắt đỏ ngầu nhìn Tiêu Viêm rít gạo nói, tất cả trưởng lão nghe lệnh, bày vạn xa đại trận, giết chết người này cho ta. Nghe được thanh âm gào rít của Yêu Thiên Khiếu, phần lớn trưởng lão ở không trung đều gầm lên hưởng ứng, nhất thời từng đạo âm thanh xé gió vang lên, những cường giả thực lực ngang cấp trưởng lão nhanh chóng phân tán rộng ra, tạo thành một cái cấp đại trận kỳ dị bao vây lấy Tiêu Viêm bên trong giữa. Nhìn thấy những trưởng lão này động thủ, Tiêu Viêm cũng là thoáng cau mày, rồi đến mấy cũng là khó thắng nổi biển người. Hơn nữa nơi này là đại bản doanh của Cửu U địa Minh Mãng tộc, chỉ dựa vào mồm mình Tiêu Viêm muốn trụ vững thì quả thực là khó khăn. Dù sao Yên Thiên Khiếu và lão giả khoác cái con độc xa đỏ sậm trên vai đều là đấu thánh hàng thật giá thật. Các thủ lĩnh bộ lạc, các người trở về đi, chuyện nơi đây hãy để cho bổn vương tự mình giải quyết. Từ trung tâm trận pháp, Yêu Thiên Khiếu đột nhiên chuyển ánh mắt sắc bén nhìn thủ lĩnh bộ lạc cách đó không xa mà trầm giọng nói. Nghe vậy, những thủ lĩnh bộ lạc kia thoáng chần chừ một chút nhưng lại không dám cái lệnh tộc trưởng, liền chậm rãi gật đầu đồng ý. Hắc hắc, Yêu Thiên Khiếu, người đem những thủ lĩnh bộ lạc này đuổi đi là muốn ém nhẹm việc giải quyết với ta phải không? Yêu Thiên Khiếu dứt lời một tiếng thì cười lạnh, tiếng đột nhiên vang lên, bất chợt một thân ảnh dữ dội lướt tới, xuất hiện trong không trung trước mặt mọi người. Bóng người xuất hiện tự nhiên là Yêu Minh được Tiêu Viêm cứu ra từ cõi chết trở về. Bất quá giờ phút này thân thể hắn đã không còn khô héo như trước, ngược lại trở lên cao lớn hùng tráng hơn xưa. Đôi mắt chớp động, trên gương mặt ngăm đen tràn ngập sát khí âm lãnh. Chứng kiến gương mặt của Yêu Thiên Khiếu và Yêu Minh có nét hào hào giống nhau, tất cả Cửu U địa Minh Mãng tộc các mặt ở đây đều lâm vào sững sờ. Lát sau, một vị trưởng lão dùng âm thanh hoài nghi kêu lên,
Yêu Minh tộc trưởng sao có thể không phải ngày tu luyện bị tàu hỏa tập nhập ma mà vẫn lạc sao? Yêu Minh tộc trưởng hình như là đại ca của Yêu Thiên Khiếu tộc trưởng, là tiền nhiệm tộc trưởng. Bất quá nghe Thiên Khiếu tộc trưởng nói là do bất cẩn trong lúc luyện công mà tàu hỏa nhập ma chết. Đã mấy trăm năm thời gian, hiện giờ thế nào còn tái xuất hiện? Nghe được phần đồng tiếng bàn luận xôn xao ở phía chân trời vang vọng, Yêu Thiên Khiếu khuôn mặt nhất thời thoáng run rẩy, cùng với lão giả khoác con rắn đỏ sậm trên vai đưa mắt nhìn nhau, mạnh mẽ quát lạnh: "Đều bình tâm cho ta, không nên bị người kia lừa gạt. Người này tất nhiên đồng đảng của tên kia, cố ý giả bộ thành bộ dáng đại ca ta, muốn làm cho tộc chúng ta xào xáo. Tất cả trưởng lão còn không vận chuyển đại trận giết chết chúng." Nghe vậy thì những trưởng lão kia cũng là ngẩn ra, những thực hạ dưới tay lại là càng thêm chần chừ. "Hà, Yêu Thiên Khiếu, người mới như vậy đã vội vã muốn giết người diệt khẩu sao?" Yêu Minh ngửa mặt lên trời cười to, sau đó trước tầm chuyện sang hướng mấy vị trưởng lão: "Hàm trưởng lão, Minh trưởng lão, Liễu trưởng lão, làm đó các người chính là người thân cận nhất của ta, hay là các người ngay cả ta cũng nhận không ra sao?" Nghe được tiếng Yêu Minh cười to, ba vị khẽ lay động mái tóc bạc, gương mặt tái nhợt vì kích động, nhìn lướt qua Yêu Minh rồi nói: "Thực sự là Yêu Minh tộc trưởng, khí tức ông ấy ba người chúng ta chính là vô cùng quen thuộc. Minh thường ba người các người chớ còn làm nhiễu loạn tộc tâm. Hiện giờ tộc trưởng cửu u địa minh mãng tộc chính là Yêu Thiên Khiếu, các người làm vậy là làm muốn phản bội tộc rồi đúng không?" Lão giả khoác con rắn đỏ trên vai dùng ánh mắt âm sầm nhìn ba người quát lạnh nói: "Đại trưởng lão, đây thực sự là Yêu Minh tộc trưởng, trong này chắc chắn có điều hiểu lầm." Ba vị trưởng lão vội vàng nói: "Không có gì hiểu lầm cả, năm đó ta đúng là bị hảo huynh đệ của mình và đại trưởng lão liên kết hạ độc thủ, hơn nữa còn phong ấn ta dưới tại đáy cửu hoàng tuyền. Nếu như không có người cứu thoát ra, chỉ sợ một đời này ta sẽ bị phong ấn bên trong cửu hoàng tuyền. Bọn họ hôm nay thấy ta thoát khốn, tự nhiên là phải giết người diệt khẩu." Yêu Minh cười nhạt nói: "Cái gì?" Lời vừa nói của Yêu Minh không khác gì sấm giữa trời quang, lộ âm âm bên tai mấy người ở đây. Nhất thời ánh mắt mọi người đổ dồn phía Yêu Thiên Khiếu và đại trưởng lão. "Đại trưởng lão, lời của Yêu Minh tộc trưởng là sự thật." Ngay lập tức liền có thêm một ít trưởng lão gầm lên: "Người này là giả mạo, lời hắn nói người cũng tin sao?" Đại trưởng lão âm u nói, mặt khác bất chợt vung téo lên điểm nhiên quát: "Một khi đã vậy, ta liền tự mình ra tay đem tên giam giữ lại, bắt hắn nói ra sự thật, cấp cho mọi người một cách công đạo." Đại trưởng lão vừa dứt lời, thân hình đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện trước mặt Yêu Minh, bàn tay khô héo lúc này đã đen nhánh vô cùng, mang theo một cái mùi hôi thối kịch liệt tuôn ra tràn ngập khắp nơi. "Khô Diệp đại độc trưởng, đại trưởng lão, tốc độ giết người diệt khẩu của người cũng quá nhanh đó." Trưởng phong đại trưởng lão mới xuất hiện thì một cái tiếng cười to liền vang đến bên cạnh hắn. Bất chợt một bóng người mang theo kim quang khổng lồ mạnh mẽ chắn giữa hắn và Yêu Minh, kim quang đại phát hung hăng đối kháng với trưởng phong của đại trưởng lão. Đang hai người va chạm với nhau, nhất thời tạo thành một cơn lốc năng lượng bùng quét về bốn phía, chấn nát cả một góc ngọn núi khổng lồ dưới chân. Sau khi ngạnh cánh một trưởng, đại trưởng lão loạng choạng lùi về sau hai bước, ánh mắt âm trầm nhìn vầng kim quang đang chắn trước mặt Yêu Minh, trên khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn: "Tiểu tử, người đang muốn chết?" "Hừ, đại trưởng lão, xem ra người càng lúc càng nóng vội rồi." Yêu Minh bước lên từng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn đại trưởng lão, miệng lạnh lùng. Bất chợt một cái đạo quang mang đen nhánh to chừng lửa trượng bỗng nhiên xuất hiện trên tay hắn, cuối cùng biến ảo thành một cái thanh quyền trượng kinh dị có hình dạng với hai con độc xà quấn quanh. Trên đỉnh huyền trượng chính là hai cái đầu rắn dữ tợn đang tranh đoạt viên châu màu đen tỏa ra hàn quang nhàn nhạt. "Các vị trưởng lão còn nhận biết vật này không?" "Cửu U Minh Trượng là Cửu U Minh Trượng đã biến mất mấy trăm năm nay, đây chính là tín vật biểu tượng cho tộc trưởng a." Nhìn thấy quyền trượng màu đen kia, tất cả trưởng lão trên bầu trời sắc mặt biến đổi, ánh mắt trở lên cuồng nhiệt nóng bỏng. Trên thanh quyền trượng kia, bọn họ cảm nhận được một cái luồng uy áp huyết mạch mạnh mẽ tương truyền bên trong xà châu của cửu u quyền trượng ẩn chứa huyết mạch tinh thuần nhất của cửu u vương tộc. Nếu như hiện giờ cửu u địa minh mãng tộc có thể có được huyết mạch này, không thể nghi ngờ là có thể kéo giãn tốc độ pha loãng huyết mạch. "Trách sao ta tìm kiếm tất cả địa phương đều không thấy cửu u miên trượng, nguyên lai là bị cái tên hỗn đạn này nuốt vào bụng." Yêu Thiên Khiếu sắc mặt cực độ âm trầm nhìn Yêu Minh, nắm tay siết chặt: "Các vị trưởng lão, bất cứ việc gì cũng không thể nghe từ lời một phía. Mấy năm nay, cửu U Địa Minh Mãng tộc dưới sự dẫn dắt của Thiên Khiếu tộc trưởng đạt được thành tích thế nào thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Mặc dù Yêu Minh là tiền nhiệm tộc trưởng, nhưng dù sao chỉ là tiền nhiệm mà thôi. Nếu hắn đồng ý giao ra cửu U Minh trưởng, chắc chắn sau này cửu U Địa Minh Mãng tộc sẽ không để cho hắn thiệt thòi. Đại trưởng lão hung hăng liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, sau đó mở miệng quát: "Đúng vậy à, Yêu Minh tộc trưởng, ngươi liền đem cửu U Minh trưởng giao cho Thiên Khiếu tộc trưởng đi." Một ít trưởng lão lúc này cũng mở miệng nói, bọn họ thuộc loại thân tín của Yêu Thiên Khiếu, đến thời điểm này tự nhiên hiểu được liền đứng về phía nào. Nghe vậy thì Yêu Minh chỉ là cười cười lạnh lùng không nói. Lời đại trưởng lão sai rồi, ai lắm được cửu U Minh trưởng sẽ trở thành tộc trưởng của cửu U Địa Minh Mãng tộc, là thiết quy của lịch đại tộc chúng ta. Lúc trước để cho Yêu Thiên Khiếu làm tộc trưởng cũng chỉ là ngộ biến tung quyên. Hơn nữa các người cũng đều đáp ứng, một khi Yêu Minh tộc trưởng xuất hiện liền đem cái vị trí tộc trưởng trả lại cho hắn. Ba vị trưởng lão lúc trước được Yêu Minh chỉ đích danh liếc nhìn một cái rồi đột nhiên đồng thời mở miệng nói, bọn họ cũng không phải là hạng vô dụng. Tự nhiên có thể đoán ra một ít chân tướng sự tình. Ba vị trưởng lão nói không sai, bên trong nhóm người trưởng lão hiển nhiên không ít người theo phái Yêu Minh. Bởi vậy lập tức có tiếng phụ họa vang lên, đồ khốn kiếp, chết cho ta. Nghe thấy mấy lời này thì từ Yêu Thiên Khiếu cho tới đại trưởng lão sắc mặt trở nên âm trầm, kín đáo, đưa mắt liếc nhau, hai người bất chợt cùng nhau hung hãn lướt tới. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm, kình phong đáng sợ ầm ầm quét tới, hung hăng đánh về phía Tiêu Viêm. Xem ra bọn họ muốn lấy thủ đoạn lôi đình mà giải quyết cho xong Tiêu Viêm và Yêu Minh, chỉ có như vậy mới có thể lần nữa ổn định cục diện. Hai gã đấu thánh đồng thời ra tay, thanh thế quả nhiên là uy chấn thiên hạ.